Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tạm ngừng các hoạt động chống khủng bố ở Yemen. Tân quốc vương Ả Rập Xê Út cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm và pháo kích ở miền đông Ukraine giết chết 10 người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hàng ngàn người Yemen ngày hôm nay xuống đường phản đối nhóm phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia, hai ngày sau khi Tổng thống và nội các từ chức. Những người mục kích cho biết người biểu tình tuần hành từ một quảng trường gần Đại học Sana tới khu vực từng là nơi cư ngụ của các nhà lãnh đạo Yemen ở thủ đô. Ngày hôm qua, các giới chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết là các hoạt động chống khủng bố ở Yemen đã bị tạm ngừng sau khi chính phủ do Washington hậu thuẫn bị sụp đổ. Các giới chức am hiểu tình hình nói rằng sự từ chức của Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi và nội các của Thủ tướng Khaled Baha đã làm cho các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Yemen bị tê liệt. Hãng thông tấn Reuters trích lời các giới chức Mỹ nói rằng sự tạm ngưng này bao gồm những vụ không kích bằng máy bay không người lái. Hiện chưa rõ là sự đình chỉ này sẽ kéo dài trong bao lâu. Các lực lượng Mỹ làm việc chung với nhân viên an ninh Yemen để giám sát nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP, từ một trung tâm tình báo ở miền nam Yemen. Nhưng các giới chức cho biết hồi tối thứ Sáu rằng hầu hết các hoạt động tình báo giờ đây đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, là những người đã chiếm các cơ sở trọng yếu của chính phủ hôm thứ Năm và lật đổ chính phủ. Cũng tại Trung Đông, thì tân quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của cố quốc vương Abdullah, là người anh cùng cha khác mẹ của ông, đã được mai táng tại thủ đô Riyadh ngày hôm qua. Vua Abdullah từ trần hôm thứ Sáu đã được chôn tại một ngôi mộ không bia sau một nghi thức mai táng đơn giản, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo. Vương quốc có nhiều dầu lửa này đã hành động một cách nhanh chóng để bảo đảm cho một cuộc chuyển tiếp êm thấm qua sự lên ngôi của vua Salman, là người đã tuyên bố trong một bài diễn văn truyền hình rằng ông sẽ tiếp tục tuân hành những chính sách đúng đắn của những vị vua trước đây. Nhà vua mới được cho là 79 tuổi đã lên làm đông cung thái tử và giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2012. Một người em cùng cha khác mẹ của ông là hoàng tử Mukrin đã được phong làm đông cung thái tử.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm nay lên đường đi Ấn Độ để thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi về vấn đề biến đổi khí hậu và các mối quan hệ kinh tế. Tổng thống Obama sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh ngày 26 tháng 1 của Ấn Độ, đánh dấu ngày hiến pháp của quốc gia Nam Á này bắt đầu có hiệu lực vào năm 1950. Hai nhà lãnh đạo đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp khi ông Modi đến thăm Washington hồi năm ngoái. Nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã mời Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle làm khách quý của ông tại lễ quốc khánh. Chuyến công du của Tổng thống Obama bao gồm một hội nghị thượng đỉnh song phương và các cuộc thảo luận về kinh tế giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ và Ấn Độ. Tổng thống Obama định đi thăm đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ vào ngày thứ Ba, nhưng tin tức từ Ấn Độ giờ đây cho biết ông đã hủy bỏ kế hoạch đó để đến thăm Ả Rập Xê Út sau khi nhà vua của quốc gia Trung Đông này băng hà. Tòa Bạch Ốc chưa xác nhận những sự thay đổi trong lịch trình của Tổng thống Obama. Tại Đông Nam Á, thì thợ lặn Indonesia đã vớt thêm 4 thi hài từ đáy biển trong lúc công tác chuẩn bị đang được thực hiện để đưa thân của chiếc máy bay của hãng Air Asia lên mặt nước. Một nhân viên cứu hộ cho biết các thi hài được vớt ngày hôm nay gần sát máy bay hiện đang nằm dưới đáy biển sâu khoảng 30 mét của biển Java. Nước chảy xiết đã khiến cho những người thợ lặn không thể đi vào phần chính của chiếc máy bay xấu số cho tới ngày thứ Sáu, là ngày mà họ đã thu hồi 6 xác người còn bị kẹt trên ghế máy bay. Cho đến nay, có 69 xác người đã được vớt từ chuyến bay 8501. Chiếc máy bay chở 162 người này đã lâm nạn trong lúc đang bay từ Surabaya, là thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, tới Singapore.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình, 190 Mach 5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát ở miền đông Ukraine cho biết là những vụ phóng rocket đã giết chết ít nhất 10 người tại thành phố cảng Mariupol chỉ vài giờ sau khi thủ lãnh phiến quân ở vùng Donetsk tuyên bố là không tiếp tục cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Hãng thông tấn Reuters trích lời viên cảnh sát trưởng của khu vực này nói rằng phiến quân đã pháo kích vào vùng dân cư ở thành phố Mariupol. Ngày hôm qua, ông Alexander Zakarchenko, người đứng đầu khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk được Nga hậu thuẫn, tuyên bố là các lực lượng của ông sẽ tấn công các binh sĩ của chính phủ Ukraine cho tới khi nào chiếm được các vùng biên giới của khu vực Donetsk. Ông nói thêm rằng chiến binh của ông đang chiếm ưu thế trước các binh sĩ tác chiến của Ukraine sau khi đã nắm quyền kiểm soát phi trường Donetsk hôm thứ Năm. Các phần tử đòi ly khai hiện đang kiểm soát những phần đất trọng yếu của vùng Donetsk và Luhansk gần biên giới Nga sau khi phát động cuộc nổi dậy cách nay 9 tháng để chống lại sự cai trị của Ukraine. Theo truyền thông Nga, thì ông Zakarchenko cho biết ông nhận thấy không có lý do gì để tiếp tục cuộc hòa đàm bốn bên. Ông nói với hãng thông tấn Interfax rằng cuộc hòa đàm Minsk được tán đồng hồi năm ngoái là một sự sai lầm mà ông sẽ không vấp phải một lần nữa. Tòa Bạch Ốc tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel giữa lúc có sự bất đồng về cách xử lý của Washington về chương trình hạt nhân Iran. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết như thế hôm thứ Sáu, trong lúc chính phủ Mỹ một lần nữa nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ không gặp ông Benjamin Netanyahu khi vị thủ tướng của Israel đến Washington vào tháng 3 để đọc diễn văn trước phiên họp của Lượng viện Quốc hội Mỹ. Ông Ernest cũng nói rằng Tổng thống Obama đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo khác trên thế giới, và mối quan hệ đồng minh với Israel rõ ràng là một lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Ernest cho biết Tòa Bạch Ốc không muốn người khác nghĩ rằng Hoa Kỳ định can thiệp hay gây ảnh hưởng tới kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ tại một nước khác. Hồi đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã mời ông Netanyahu đến phát biểu trước Quốc hội Mỹ về mối đe dọa do Iran và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gây ra. Tuy nhiên, ông Boehner không tham khảo ý kiến trước với Tòa Bạch Ốc về việc này. Các chức trách Tòa Bạch Ốc nói rằng lời mời đó không phù hợp với nghi lễ ngoại giao. Ông Boehner đưa ra lời mời trong khuôn khổ của cuộc vận động của phe Cộng hòa nhằm áp dụng thêm các biện pháp chế tài Iran, giữa lúc Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới tìm cách điều đình với Tehran để ngăn không cho Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Hàng chót do nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đề ra đòi Nhật Bản trả tiền chuộc 200 triệu đô la cho các phần tử chủ chiến IS để phóng thích hai công dân Nhật đã trôi qua. Hiện chưa có tin gì về số phận của hai người đàn ông Nhật. Trước đó, trong ngày hôm qua, người mẹ của một trong hai con tin bị các phần tử hiếu chiến cầm giữ đã hối thúc chính phủ Nhật trả tiền chuộc cho những phần tử hiếu chiến để cứu mạng con bà. Hôm thứ Ba, nhóm nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một băng video đe dọa sẽ giết hai con tin là ông Kenji Goto và ông Haruna Yakuwa trừ phi Nhật Bản trả tiền trong vòng 72 giờ đồng hồ. Nhà nước Hồi giáo liên kết lời đe dọa của họ với điều mà họ cho là vai trò của Nhật trong việc hỗ trợ các nỗ lực chống lại tổ chức của họ. Bà mẹ của ông Kenji Goto, người bị bắt làm con tin, nói rằng con trai của bà là một người bạn của Hồi giáo và là một người đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp đỡ các trẻ em sinh sống trong các vùng có chiến tranh. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Sáu nói rằng Tokyo đang làm hết sức mình để bảo đảm các con tin được phóng thích, nhưng Nhật Bản sẽ không nhượng bộ trước các phần tử khủng bố. Một quan chức Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Havana nói rằng các cuộc đàm phán của bà đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba, nhưng bà lưu ý rằng đó chỉ là bước đầu tiên và con đường phía trước còn dài và phức tạp. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Tây Bán Cầu, bà Roberta Jacobson, đã đưa ra phát biểu này hôm thứ Sáu sau hai ngày đàm phán với các quan chức của Cuba. Bà cho biết ngoài việc thảo luận về những lợi ích chung, hai phái đoàn cũng nói đến những vấn đề mà hai nước vẫn còn có những mối bất đồng sâu sắc, bao gồm vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, bà Jacobson nói sự khác biệt như vậy không có nghĩa là hai nước không thể có được một mối quan hệ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ
22332233.com rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, mới đây ở Paris, hai anh em Koachi đã xông vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo và giết chết 12 nhà báo, trong đó có một số nghệ sĩ vẽ tranh hí họa nổi tiếng của nước Pháp. Ngay sau vụ thảm sát, một phong trào tự phát bỗng nổi lên tại Paris và nhiều thành phố lớn của thế giới. Sự phẫn nộ dâng cao đã khiến hàng triệu người bất chấp thời tiết giá lạnh rủ nhau xuống đường để nói lên tinh thần liên đới với những nhà báo của Charlie Hebdo. Đám đông hô to, tôi là Charlie, chúng tôi là Charlie. Một văn hóa và đời sống tuần này xin mời quý thính giả tìm hiểu về tuần báo trào phúng Charlie, giờ đã trở thành biểu tượng của thái độ bất khuất, không đầu hàng khủng bố và những phản ứng của một nạn nhân khác của Hồi giáo cực đoan, nhà văn Salman Rushdie.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA mới đây, tiến sĩ Lê Đình Thông giải thích về lịch sử hình thành tạp chí Charlie và so sánh những cơn sóng gió mà tuần báo trào phúng này đã trải qua với nhân vật chính trong tác phẩm văn chương nổi tiếng nhất của Việt Nam, Nàng Kiều. Tiến sĩ Lê Đình Thông.
Là năm 1960, thì hai nhà báo Cavana và George Berni đã sáng lập cái tờ báo tên là Harakiri. Tức là chúng ta đều biết đây là cái chữ Nhật mà trong cái thế chiến thứ hai đó, nói lên các cái người cảm tử quân Nhật mà mổ bụng ra để tự sát. Họ muốn dùng cái nụ cười để mà nghĩa là giết chết tất cả cái gì mà nó không có phù hợp với tự do, dân chủ, nó là sự giả tạo vân vân. Họ muốn chống lại cái đó, mà chống lại bằng cái gì? Chống lại chỉ bằng cái nụ cười, qua các cái bức tranh hí họa, biếm họa và qua các cái câu chuyện mà nghĩa là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái sự nhẹ nhàng của họ đã làm bực bội. Bởi vậy cho nên cái tờ báo này trong cả một cái giai đoạn lịch sử vừa qua đó, tôi có thể so sánh với cái thân phận của Nàng Kiều trong văn chương của Việt Nam. Tại sao thì Nàng Kiều? Bởi vì Nàng Kiều thì chúng ta đều biết là ba chìm bảy nổi này, thì tờ báo cũng đã ba chìm, là với ba lần bị đình bản vào các năm 61, 1961, 66 và 81 nữa. Cho đến cái đầu đến năm 92 đó, thì tờ báo này nó phải đổi tên là từ Harakiri và đổi tên là tờ Charlie như ngày nay chúng ta đã chứng kiến, với cái số phát hành là 140.000 ấn bản một tuần lễ.
Vào tháng 2 năm 2006, Charlie đã cho ra mắt một số tranh hí họa châm biếm nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Và năm 2011, tờ báo bị các phần tử khủng bố phóng hỏa đốt tòa soạn. Trong thời gian báo không có cơ sở hoạt động, các chủ biên đã được sự giúp đỡ của báo Libération và nhờ đó Charlie vẫn tiếp tục ra báo. Giáo sư Lê Đình Thông kể tiếp.
Đến ngày hôm nay thì tờ báo lại một lần nữa bị các cái tên khủng bố họ đột nhập, và lần này họ dùng súng đạn để mà sát hại 12 nhà báo, trong đó có hai nhà chuyên vẽ các cái bức mà biếm họa nổi tiếng của nước Pháp như tôi vừa trình bày. Thì tôi muốn nói lên cái con số 12 người từ trần đó, thì nó một sự việc rất là tình cờ đột phát. Thì tại 12 cái thành phố lớn của nước Pháp, trong đó có thành phố Paris, đã có các cái cuộc meeting biểu tình đồng loạt, đã không phải bằng các khẩu hiệu nhưng mà bằng các cái giọt nước mắt. Và chính trong các cuộc biểu tình này họ đều nói họ là Charlie, có nghĩa là họ tiếp tục cái tiếng nói của Charlie trong trái tim của họ, và cái tiếng nói này sẽ được tiếp nối trong tương lai chứ nó không có tắt đi, bởi vì Paris vẫn còn được thắp sáng trong cái tinh thần Charlie này.
Như nhiều thành phố lớn tại các nước tự do, Paris đã đón nhận đông đảo người tị nạn và di dân từ khắp nơi đến lập nghiệp và định cư. Trong đó có nhiều thành viên của cộng đồng nói tiếng Ả Rập. Tiến sĩ Lê Đình Thông nhận định về mức độ hội nhập của cộng đồng này.
Tinh thần cực đoan của một giáo phái của Hồi giáo đó, thì là lúc nào cũng chủ trương là phải tiêu diệt những người mà không cùng với cái niềm tin với mình. Chính cái tình trạng này đã giải thích cái sự việc xảy ra ngày hôm nay, bởi vì các cái thành phần khủng bố này đó, họ luôn luôn quay trở về với cái xã hội mà gọi là archaic, nghĩa là cổ hủ từ các cái thế kỷ trước, thì họ chủ trương là cái tinh thần Hồi giáo phải tràn ngập, nghĩa là khắp nơi trên thế giới.
Cuộc biểu tình tại Paris đã bùng phát. Ngay sau vụ thảm sát đã có sự tham gia của 50 vị nguyên thủ quốc gia, khiến cho sự vắng mặt của Tổng thống Obama và các quan chức cao cấp của Mỹ bị chú ý. Mặc dù Washington đã lập tức tuyên bố sát cánh với nước Pháp và chia sẻ niềm đau của nhân dân Pháp và thân nhân các nạn nhân. một nạn nhân của Hồi giáo cực đoan, là nhà văn nổi tiếng của Ấn Độ Salman Rushdie, tác giả của cuốn The Satanic Verses, những vần thơ của quỷ Satan, đã làm cho giới lãnh đạo Hồi giáo Iran nổi giận. Vì đứa con tinh thần này mà từ năm 1988 tới nay, nhà văn Rushdie vẫn phải được bảo vệ gần như 24 giờ trên 24 vì tính mạng của ông bị các phần tử Hồi giáo cực đoan đe dọa. Trả lời câu hỏi của ký giả hãng tin AP về quan điểm của ông về vụ thảm sát mà nạn nhân là các nhà báo và nghệ sĩ vẽ biếm họa ở Paris, nhà văn Rushdie biểu lộ sự phẫn nộ cùng cực của ông là vì các nạn nhân làm cho tòa báo Charlie bị vu khống là những kẻ kỳ thị tôn giáo.
Người Pháp có truyền thống báo chí trào phúng, đôi khi rất cay độc. Họ vẫn duy trì truyền thống đó. Điều làm tôi phẫn nộ nhất là những đồng nghiệp của chúng ta, những người chỉ dùng ngòi bút hay cây viết chì, đã lập tức bị vu khống là những kẻ kỳ thị sắc tộc, kỳ thị tôn giáo.
Nhà văn nói một số người tin rằng tự do ngôn luận phải tự do, nhưng không được xúc phạm tới bất cứ ai. Nhà văn Rushdie khẳng định ông không chia sẻ quan điểm đó. Ông nói,
Tổng thống John F. Kennedy và ông Nelson Mandela đều nói một câu ngắn, chỉ có ba chữ. Freedom is indivisible. Tự do không thể chia cắt. Chia nó ra thì nó không còn là tự do. Quý vị có thể ghét tạp chí Charlie, nhưng sự kiện quý vị không thích tờ báo này không có liên hệ gì đến quyền của họ được phát biểu ý kiến, được lên tiếng.
Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần áp chót của tháng đầu tiên của năm mới 2015 này, đã có một sự lấn át của những chàng ca sĩ từ bên kia bờ đại dương. Và với sự trở lại top 5 của một chàng ca sĩ, 5 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng đang dần rơi vào sự thống trị của các chàng trai. Nào chúng ta hãy bắt đầu với vị trí số 5. Đó là chàng trai Anh Quốc Sam Smith với I'm Not The Only One, Anh Không Chỉ Là Người Duy Nhất. Sam không phải là gương mặt mới của top 5 Billboard vì trước đây Sam đã từng có Stay With Me, Hãy Ở Lại Với Anh, lọt vào top 2. Và I'm Not The Only One đã từng vào top 5 cách đây 4 tuần. Bài hát này nhảy vọt 3 bậc để trở lại top 5 trong tuần này. Đây là một bài hát nằm trong album đầu tay của Sam được ra mắt hồi tháng 5 năm ngoái, có tên In The Lonely Hour, trong giờ phút cô đơn. Bài hát là một câu chuyện đau buồn về một cuộc hôn nhân mà Sam là người chứng kiến. Phỏng vấn dịch vụ truyền hình và giải trí trực tuyến Digital Spy của Anh Quốc, Sam nói rằng anh đã đặt mình vào vị trí của người phụ nữ trong câu chuyện mà anh được chứng kiến để viết lên bài hát này. Trong câu chuyện đó, người phụ nữ bị coi rẻ và bị người chồng lừa dối. Và tuy biết tất cả những điều đó, nhưng cô vẫn quyết định ở lại với người chồng phụ bạc của mình. Bài hát có nhịp điệu jazz để thể hiện nỗi buồn của người vợ vì bị lừa dối, nhưng có phần rap để thể hiện nỗi đau đớn và muốn nổi loạn của cô. Vâng, đó là vị trí thứ 5. Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ 4 của tuần này. Lại là một chàng ca sĩ người Anh khác, Ed Sheeran với Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp bản ballad trữ tình này đứng ở vị trí thứ 4 và là tuần thứ 3 trong top 5. Baby, your smile's forever in my mind. là bài hát thứ tư trong album có tên X của Ed, và video của bài hát này, trong đó Ed cùng với một bạn nhảy thể hiện một điệu nhảy cổ điển lãng mạn xuyên suốt cả bài hát, đã được đề cử giải âm nhạc của Anh Quốc cho hạng mục video hay nhất của năm. Ngoài ra, Ed còn được đề cử cho ba hạng mục khác là nghệ sĩ solo nam hay nhất, đĩa đơn hay nhất cho Thinking Out Loud và album hay nhất cho X. Ed cũng là nghệ sĩ được nghe trực tuyến nhiều nhất trên Spotify ở Anh Quốc trong năm 2014. Ở vị trí thứ ba tuần này là chàng ca sĩ Ireland Hozier với Take Me to Church, Hãy đưa tôi tới nhà thờ. Đây là tuần thứ ba liên tiếp bài hát này đứng trong top 3 của Billboard 100. Nó đã từng có 3 tuần liên tiếp đứng ở vị trí số 2. Bài hát này được tung ra hồi tháng 7 năm ngoái nhưng chỉ nhanh chóng được yêu thích khi video của nó được ra mắt hồi tháng 9 với những hình ảnh về sự đàn áp đối với cộng đồng người đồng tính ở Nga. Nào hãy cùng đến với Take Me to Church. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good Lord, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good Lord, let me give you my life. Take Me to Church đã được đề cử giải Grammy cho hạng mục bài hát của năm. Chàng ca sĩ Ireland này đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn, đó là phần trình diễn của anh tại ngày khai mạc lễ hội jazz khổng lồ ở New Orleans vào ngày 24 tháng 4 này. Còn nữa, trước đó một tuần, anh sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella tổ chức hàng năm ở Nam California. Tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai tuần này là Taylor Swift với Blank Space, khoảng trống. Đây là tuần thứ hai liên tiếp bài hát này đứng ở vị trí quán quân. Trước đó, nó đã có 7 tuần liên tiếp thống lĩnh vị trí số 1. Đây là bài hát nằm trong album 1989 được ra mắt hồi đầu tháng 11. Đây là album đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn của Taylor từ dòng nhạc đồng quê sang dòng nhạc pop. Và bây giờ cô đã là một công chúa của làng nhạc pop. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Này của Taylor đã đoạt danh thu 4 triệu bản được bán ra sau 12 tuần ra mắt kể từ khi album bom tấn của Usher có tên Confessions, những lời thú nhận, lập kỷ lục này. Nhưng kỷ lục của Taylor được coi là ấn tượng hơn vì cách đây 10 năm, album được bán dễ dàng hơn so với hiện nay khi thời đại nghe nhạc trực tuyến lên ngôi. Và chắc các bạn đã đoán được vị trí số 1 của tuần này là ai? Vâng, đó vẫn là Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Giai điệu funk và R&B vui nhộn này tiếp tục giữ vị trí quán quân tuần thứ hai liên tiếp. Với sự vươn lên vị trí số 1 ở tuần trước, Mark và Bruno đã chấm dứt chuỗi thống trị của các cô gái trên vị trí cao nhất trong 16 tuần, đó là Taylor Swift và Meghan Trainor. Uptown Funk là bài hát hit giành vị trí quán quân thứ 6 của Bruno. Chỉ có hai nghệ sĩ cho đến nay đã vượt qua được kỳ tích này trong thập niên này là Rihanna và Katy Perry. Mỗi người đã có 8 bài hát giành vị trí số 1. Uptown Funk là bài hát đầu tiên của Mark giành vị trí số 1 trên Billboard và là bài hát thứ 5 của anh giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Nhưng hãy chờ xem các chàng trai của chúng ta có tiếp tục được yêu thích trong tuần tới không nhé. Và bây giờ là lúc phải chia tay. Hãy cùng gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hàng ngàn người Yemen ngày hôm nay xuống đường để phản đối nhóm phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia, hai ngày sau khi Tổng thống và nội các từ chức. Những người mục kích cho biết người biểu tình đã tuần hành từ một quảng trường gần Đại học Sana tới khu vực từng là nơi cư ngụ của các nhà lãnh đạo Yemen ở thủ đô. Ngày hôm qua, các chức chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết là hoạt động chống khủng bố ở Yemen đã bị tạm ngưng sau khi chính phủ do Washington hậu thuẫn bị sụp đổ. Các chức chức am hiểu tình hình nói rằng sự từ chức của Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi và nội các của Thủ tướng Khaled Baha đã làm cho chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Yemen bị tê liệt. Tân quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của cố quốc vương Abdullah là người anh cùng cha khác mẹ của ông đã được mai táng tại thủ đô Riyadh ngày hôm qua. Vua Abdullah từ trần hôm thứ Sáu được chôn tại một ngôi mộ không bia sau một nghi thức mai táng đơn giản có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo. Vương quốc có nhiều dầu lửa này đã hành động một cách nhanh chóng để bảo đảm cho một cuộc chuyển tiếp êm thấm qua sự lên ngôi của vua Salman, là người đã tuyên bố trong một bài diễn văn truyền hình là ông sẽ tiếp tục tuân hành những chính sách đúng đắn của những vị vua trước đây. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay lên đường đi Ấn Độ để thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi về vấn đề biến đổi khí hậu và các mối quan hệ kinh tế. Tổng thống Obama sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh 26 tháng 1 của Ấn Độ, đánh dấu ngày hiến pháp của quốc gia Nam Á này bắt đầu có hiệu lực vào năm 1950. Các thợ lặn Indonesia đã vớt thêm 4 thi hài từ đáy biển trong lúc công tác chuẩn bị đang được thực hiện để đưa thân của chiếc máy bay của hãng Air Asia lên mặt nước. Một nhân viên cứu hộ cho biết các thi hài đã được vớt ngày hôm nay gần xác máy bay đang nằm dưới đáy biển sâu khoảng 30 mét trong biển Java. Cảnh sát ở miền đông Ukraine cho biết những vụ phóng rocket đã giết chết ít nhất 10 người tại thành phố cảng Mariupol chỉ vài giờ sau khi thủ lãnh phiến quân ở vùng Donetsk tuyên bố không tiếp tục cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Ngày hôm qua, ông Alexander Zakarchenko, người đứng đầu khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk được Nga hậu thuẫn, tuyên bố là các lực lượng của ông sẽ tấn công các binh sĩ chính phủ cho tới khi nào chiếm được các vùng biên giới của khu vực Donetsk.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.